Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta là ngày sinh hoạt của trong tháng 12, là ngày 16 năm 2018. Năm nay chắc là sinh hoạt cuối năm ha. Trong cái buổi học Phật pháp của quý Phật tử ở châu Âu cũng như ở đây thì chúng ta sẽ học tiếp Cư Trường Lạc Đạo Phú. Mình học đến hồi thứ 6. Thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Nói thực thế tức là thật vậy đó. Thật là gì? Thật là thật thế là nguyên cái câu là như vậy, như thế thôi. Giống như là trong cái kinh mà quý vị đọc thường có cái chữ là như thị, là như vậy, này là như thế, thật thế. Tức là nói lên một cái, nếu mà mình nói theo cái chữ thì thực thế tức là cái đời thường mà nó thực tế, cái đời thường thực tế của chúng ta nó như thế nào. Mình thường thường ở ngoài thế gian mình hay cái dùng là sống thấy cho nó thực tế đó. Có nhiều người sống bị quan tưởng là họ sống ở đây nhưng mà họ cứ nghĩ cái chuyện mông lung, gọi là cái người sống không có thực tế. Nhưng mà quý vị thấy tất cả chúng ta đều sống thực tế hết chưa? Mình nói mình sống phải thực tế chứ, nhưng mà đa phần chúng ta mình sống không có thực tế lắm, bởi vì mình sống chỉ một nửa thôi. Một nửa thực tế là quý vị đang sống, còn một nửa thì quý vị sống theo cái mông lung. Đó là cái bình thường, cái tâm lý của mình. Bởi vì chúng ta chưa có giác ngộ thì chúng ta chưa có thực tế được. Tức là thực tế tức là mình sống một cái đời sống nó thật, là mình thật sống. Thí dụ như là mình hiện tại mình có cái gì thì mình phải sống cho nó tròn cái đó. Có gia đình thì cũng phải sống cho tròn với gia đình. Rồi có cái thân năm uẩn này mình cũng phải sống cho tròn. Tức là chúng ta có hai cái gia đình. Một là cái gia đình mà chúng ta đang có. Cái gia đình thứ hai là cái thân năm uẩn. Thân năm uẩn là một cái ngôi nhà của chúng ta mà ai cũng có hết. Có từ lúc mình mới lọt lòng mẹ là chúng ta đã có một cái thân cũng như là một cái ngôi nhà của mình. Thì chúng ta sống là sống trong cái ngôi nhà này, tức là cái ngôi nhà năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức là chúng ta sống. Thì nói đến cái ta là nói đến cái pháp thân mình, cái pháp thân của mình là sống trong cái ngôi nhà này, là ngôi nhà năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thì như vậy đó là quý vị phải phân định rõ mình và cái ngôi nhà của chúng ta. Lâu nay mình cứ nghĩ là cái tâm lý của mình là buồn thương giận ghét là nó thuộc về cái tâm, còn cái thân là nói đến cái xác thịt này là cái thân tứ đại. Còn cái tâm là thọ tưởng hành thức, buồn thương giận ghét đó, đó là cái tâm của mình. Rồi mình nói cái này là nó sống trong cái thân tứ đại này, đó gọi là trở thành một cái con người của mình. Nhưng mà thưa quý vị, Phật pháp thì lại khác hơn. Nó đến thân năm uẩn là thuộc sắc thọ tưởng hành thức, là nó thuộc về cái thân năm uẩn. Thì cái thọ tưởng hành thức này là nó luôn cái buồn thương giận ghét của chúng ta. Đây là buồn thương giận ghét của mình là nó thuộc về cái thân. Giống như là một cái căn nhà nó không chỉ có cái sườn không, mà nó còn có cái mái, nó còn có cái tường, và bên trong nó còn đầy đủ những cái nội thất ở bên trong nữa, cho nên mới thành một cái căn nhà. Thì cái thân tứ đại này nó chỉ là cái sườn thôi. Rồi còn về cái mái lợp, về cái bên ngoài sơn phết cũng như là nội thất bên trong đều là thọ tưởng hành thức mình nó kết thành một cái căn nhà. Thì như vậy chúng ta ở trong căn nhà này là chúng ta chính là pháp thân, là hai cái nó khác nhau. Cho nên khi mà quý vị mình mất, mình mất rồi thì cái thân cái nhà này nó mục nó gãy rồi đó, thì chúng ta đi thọ sanh. Thì như vậy đó, là khi đi thọ sanh là chúng ta mang cái nghiệp đi thọ sanh. Thì ai là cái người mang cái nghiệp mình đi thọ sanh? Lâu nay mình học mình nói là do nghiệp thức, tức là do cái nghiệp thức nó kéo mình đi thọ sanh. Nhưng mà thưa quý vị, không phải nghiệp thức kéo chúng ta đi thọ sanh, mà cái gì mang mình đi thọ sanh? Chính là cái tâm này mang chúng ta đi thọ sanh. Hai cái nó khác nhau. Vì sao mà thầy dám nói như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, nó tiếp xúc với sáu trần, nó kết thành một cái nghiệp, thì cái nghiệp này nó bỏ vào đâu? Thì quý vị đều biết là nó bỏ vào trong cái tàng thức. Thì cái tàng thức này là cái gì? Cái tàng thức này là cái pháp thân của chúng ta, chứ không phải là cái gì khác cả. Nó bỏ vào trong cái pháp thân này gọi là cái tàng. Cho nên sau này nói là đại viên cảnh trí, tức là pháp thân đó. Đó là bỏ vào trong cái pháp thân. Thì như vậy gọi là rồng rắn lẫn lộn ở đây. Tức là khi chúng ta kết thành nghiệp thì tất cả những cái thứ bỏ vào trong này. Nhưng mà bỏ vào trong này đó, thì khi mình đi thọ sanh đó, là đâu có phải là cái nghiệp này nó mang mình đi thọ sanh được, bởi vì nó là cái bỏ vào mà. Thì chúng ta là cái người đi thọ sanh chứ không phải cái nghiệp. Nhưng mà tại sao chúng ta không lựa chọn được? Bởi vì chúng ta khi bỏ cái nghiệp vào, cái những cái chủng tử vào trong cái pháp thân đó, thì chúng ta lại quên đi cái pháp thân, mà chúng ta chỉ thấy cái hiện vật, tức là mình chỉ biết là cái nghiệp thôi, chứ mình không thấy được pháp thân. Mình đồng hóa với cái nghiệp và cho cái nghiệp này chính là mình. Cho nên vì vậy mình đi thọ sanh. Đó là do chúng ta là mê ở cái chỗ này. Cho nên là khi mà quý vị bỏ cái thân tứ đại này đó, khi cái nghiệp này nó mang một cái chủng tử, khi mình mang một cái chủng tử nghiệp đi thọ sanh đó, mà chúng ta quên đi mình, cho nên khi vào trong bào thai mẹ đó, thì cái nghiệp này nó sẽ tan đi. Nó tan đi để nó trở thành một cái thân năm uẩn mới, giống như là một cái trái cây, rồi nó có một cái hạt nhân. Thì khi một cái hạt này quý vị trồng cái cây, quý vị trồng cái cây mà nó mới vừa lên đó, thì khi mà quý vị mới vừa lên, mà ngày xưa mà thầy ở quê mình hay trồng đậu nành, đậu xanh, đó là có nhiều cái cây mà mình trồng không phải một hột mà trồng rất là nhiều hột ở một cái bụi, tức là một cái lỗ đất mà mình để nhiều hạt vô để nó lên nó nhiều cây. Thì những cái hạt cây nào, những cái chỗ nào mình lỡ mình để nhiều quá thì cho nên mình phải nhổ bớt đi để cho cái cây nó mới tốt. Thì khi mà nhổ lên á thì mình phát hiện ra là cái cây này nó không còn cái hạt nữa, mà cái hạt nó biến thành một cái bộ rễ và một cái cây chỉ có rễ thôi, cái cây con chỉ có rễ thôi. Giống như một cái cây cam mà nó lớn lên rồi, quý vị khi mà quý vị bỏ, quý vị trồng cái khác á, khi mà quý vị nhổ cây cam ra thì quý vị sẽ không thấy hạt cam nữa, mà chỉ thấy một cái gốc rễ. Thì cũng như vậy, khi mình mang cái thân nghiệp mình đi thọ sanh. Khi đi thọ sanh á là cái nghiệp nó tan hết, nó hòa lẫn vào một cái thân năm uẩn mới. Cho nên chính vì vậy đó, chúng ta mang cái thân năm uẩn xấu đẹp, lành mạnh, người nhiều phiền não, ít phiền não, người nghiệp nặng, nghiệp nhẹ đều từ nơi cái thân năm uẩn này hết. Thì như vậy đó, lúc bây giờ đó là chúng ta lại biến thành một cái dạng thứ hai, tức là cái lúc chưa đi thọ sanh đó là chúng ta đồng hóa với cái nghiệp đó. Khi cái nghiệp nó hòa lẫn và thân năm uẩn mới đó thì chúng ta lại đồng hóa với thân năm uẩn mới, và chúng ta vẫn không thấy được pháp thân. Mang cái nghiệp chúng ta cũng không thấy được pháp thân, và đồng hóa cái thân năm uẩn mới chúng ta cũng không thấy được pháp thân, bởi vì chúng ta bị đồng hóa. Cho nên chính vì vậy đó là khi mà quý vị tu hành, quý vị thấy thân năm uẩn này là không, tức là sắc thọ tưởng hành thức này là không, là bây giờ quý vị đã có một cái bước ngoặt mới, là quý vị không còn sống theo cái thân năm uẩn nữa, mà bắt đầu chúng ta đã trở về với pháp thân, đúng không? Thì như vậy nè, khi thân năm uẩn này đó mà không có tạo tác, tức là không có tạo nghiệp nữa, bởi vì thấy nó là không, thì như vậy đó là cái nghiệp nó sẽ tan hết. Nghiệp cũ và nghiệp mới của chúng ta nó đồng thời nó tan hết. Bởi vì tất cả cái nhóm, cái số nghiệp mà quý vị mang trong tàn thức đó là quý vị đã đầu tư vào trong cái thân năm uẩn mới rồi. Khi mà thân năm uẩn mới nó tan hết, phá được thân năm uẩn mới này là quý vị sẽ giác ngộ giải thoát, mà không có nói qua đến cái giai đoạn là nhiều kiếp quý vị tạo nghiệp, bởi vì nhiều kiếp quý vị đã để vào trong cái thân năm uẩn mới này, có bao nhiêu quý vị đều để vào hết. Cho nên chỉ cần phá được thân năm uẩn là chúng ta sẽ giác ngộ giải thoát, chúng ta sẽ sống được cái pháp thân của mình. Cho nên chính vì vậy ở đây đó là nói là thật thế, tức là mình sống thật, là mình đang sống trong cái ngôi nhà năm uẩn này. Đừng bao giờ cho ngôi nhà năm uẩn này là chúng ta. Hai cái khác nhau. Giống như quý vị có một cái căn nhà bên ngoài, quý vị và cái căn nhà hai cái khác nhau. Quý vị là con người mà căn nhà chỉ là vật thể, thì thân năm uẩn này cũng chỉ là cái vật thể, mà pháp thân này chính là chúng ta. Đó là cái chỗ hai cái nó khác nhau. Vì phải sống thật như vậy đó, chứ mình đừng có sống nó lẫn lộn, đồng hóa với cái này, đồng hóa với cái kia. Cho nên bữa nào quý vị bị phiền não, quý vị đừng có nói phiền tôi đang bị phiền não. Bởi vì cái phiền não này nó thuộc về cái thân năm uẩn. Thì như vậy làm thế nào để cho chúng ta hết phiền não, thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu mà chúng ta nói mình để hết phiền não là chúng ta đang bị vô minh, bởi vì vô tình cho cái phiền não nó là mình. Thì bây giờ là cái thân năm uẩn này nó có phiền não hay không phiền não thì cái thuộc về cái thân năm uẩn, không phải là chúng ta. Cho nên mình chỉ ở trong nhà thì mình phải biết chứ, nhà nó hư, nhà như thế nào thì chúng ta phải biết. Nhưng mà chúng ta không có bị đồng hóa với cái phiền não này. Có cũng được mà không cũng được. Tại sao mình có một cái thái độ như vậy? Khi mà chúng ta có một cái thái độ như vậy, tự nhiên tâm mình mới bình an được. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy thật được là cái vị trí của phiền não nó không phụ thuộc gì chính mình cả. Khi mà quý vị thấy như vậy, tự nhiên cái phiền não nó tự nó tan đi. Bởi vì nó chỉ là một cái phần ở trong thân năm uẩn thôi, chứ nó không có phải là chúng ta. Thì như vậy đó, trong thân năm uẩn này á, mình sẽ thấy được hết tất cả những hiện tượng ở trong thân. Là mình sẽ thấy tưởng, tức là những cái vọng tưởng, thấy phiền não, thấy tham sân si mạn nghi, mình đều thấy hết. Thì bởi vì nó là ngôi nhà của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có đồng hóa với nó. Nó có cũng được, nó không cũng được, bởi vì nó thuộc về cái tướng biến dạng. Nó có rồi nó mất, có rồi có mất, chứ nó không có phải là mình. Cái thân này cũng vậy, nó có rồi nó mất, cho nên nó cũng không phải là mình luôn. Cho nên chính vì vậy đó, có cũng được, không cũng được. Cho nên người ta nói người tu thì không sợ sống chết, tức là sống cũng được, sống cũng không sợ, mà chết cũng không sợ. Cho nên ở thế gian thì người ta lại sợ chết, mà người ta lại tham sống. Nhưng mà người tu thì sống cũng không có sợ, chết cũng không sợ. Vì không sợ cho nên không có tham và không có sân. Cho nên vậy đó, sống cũng được, chết cũng được, có phiền não cũng được, không phiền não cũng được, có vọng cũng được, không vọng cũng được. Vì sao? Bởi vì nó thuộc về thân năm uẩn. Cho nên á là quý vị sẽ được giải thoát thôi. Còn tâm của chúng ta xưa nay nó không có thay đổi gì hết. Xưa nay nó vẫn tròn sáng và thanh tịnh, nhưng mà chúng ta quên thôi. Bây giờ chỉ có việc chúng ta nhớ, phân tích nó rõ ràng, dùng trí hữu sư trước, phân tích nó rõ ràng như vậy, và bắt đầu chúng ta tu. Khi tu rồi chúng ta sẽ thấy được trí vô sư. Khi mà trí vô sư phát ra là mình được tự do, được tự tại. Cho nên chúng ta phải sống, phải hiểu nó thật là chúng ta sống như thế nào, và từ đó mà chúng ta mới an thân lập mạng được. Hãy xá vô tâm, tức là xá là nên, tức là hãy nên vô tâm, tức là mình không có cái tâm mà nó phân biệt đây là phiền não, đây là không phiền não, đây là thiện, đây không phải thiện, đây là ác, đây không phải ác. Mình chỉ thấy biết thôi mà không nói nó là thiện ác, tốt hay là xấu, hơn và thua. Tại sao mà mình nói nếu mà tu đạo mà mình không biết tốt xấu hơn thua là như vậy mình thành gỗ đá? Nhưng mà không phải vậy, bởi vì nó thuộc về thế gian thì nó không có cái gì nó thuộc và gọi là tốt, cũng không có cái gì gọi là xấu. Đối với mình là xấu, nhưng mà đối với người ta thật rất là tốt. Cho nên ngày xưa khi ở quê, lúc mà thời mà nó còn nghèo, thì có những cái chỗ lâu lâu những người ở trên thành phố họ mang những cái đồ ở trên thành phố về, họ cho ở dưới quê. Thì ở dưới quê đó họ thấy đồ ở trên thành phố thì họ mừng lắm, họ cho đó đồ rất là tốt. Nhưng mà người trên thành phố thì lại cho đó đồ nó là xấu. Nên là tự họ xấu rồi mới cho. Đó là cái chỗ mà xấu tốt do cái quan điểm của mình. Giống như mình ăn vậy đó, có người đó thì thích mắm nêm, ăn mắm nêm thì ngon lắm, có người thì chê là thúi. Sầu riêng cũng vậy, người thì ăn được thì thơm lắm, người không ăn được thì cho nó là thúi. Nên đó là cái chỗ do cái quan điểm của chúng ta, mà quan điểm đó nó thuộc về thân năm uẩn, thuộc về thức tưởng. Cho nên chính vì vậy đó là thế gian này không có cái gì là xấu tốt hết. Xấu cũng từ bên ngoài mà đến, tốt cũng từ bên ngoài mà đến. Bệnh của chúng sanh là bị cái xấu tốt này mà rước vào mà sanh phiền não. Cho nên vì vậy đó là không cần phải phân biệt, bởi vì nó không có thực tế, không có thực thể. Rồi phiền não và không phiền não có không, chuyện tốt xấu hơn thua của người. Người mang đến phiền não cho mình, mình lỡ dại mang đến phiền não cho người khác, chuyện qua rồi thì mình chỉ giữ tâm trong sáng để cho nó thoải mái, cho nó an lành. Khi mình an lành thì tự nhiên mình sẽ giác ngộ thôi. Chứ còn ở thế gian thì cái nào nó đúng, cái nào mà nó không đúng, nó đều là do cái nghiệp của mình hết, chứ nó không có cái gì là nó là ta hay là nó thuộc về của ta cả. Tùy duyên mà sống. Chứ tự nhiên cái quý vị á, mình hay dễ bị phiền não những cái chuyện bên ngoài, thấy người này thấy người kia rồi mình cũng phiền não, người này quan tâm đến mình, người kia không quan tâm đến mình, cũng rước phiền não vô, rồi sanh ra hận thù, rồi chia cách đủ thứ. Cho nên đó là những cái quan điểm, những cái tâm hành của chúng ta. Nhiều khi mình tưởng như vậy thì mình hay, mình tưởng như vậy đó là mình giỏi rồi, nhưng mà thật ra đó là cái mê lầm của chúng ta. Đó chỉ là cái bản ngã của mình. Mình muốn bảo vệ mình, mình muốn mình là cái này, mình muốn là cái kia, nhưng mà thực tế cái đó nó chỉ là cái chướng đạo, nó chỉ là những cái chỗ ngăn che tâm của mình. Cho nên thế gian này nó không có cái gì nó thật hết. Tất cả những cái duyên nó bên ngoài chỉ là tạm thôi, và mình không ứng định nó là đúng hay là sai cả, chỉ thấy biết là được. Thì như vậy đó là mình mới được vô tâm. Chứ còn không là chúng ta rất khó mà được vô tâm. Bởi vì cái gì chúng ta cũng gút mắt vào, cái gì chúng ta cũng thắc mắc, cái gì chúng ta cũng khó chịu, thì như vậy là nó mệt mỏi lắm. Cho nên á, người ta nói mình tu hành á, là phải giống như ông Bụt, bà Bụt vậy đó, hiền như vậy. Tức là thấy cái gì cũng được, nghe cái gì cũng vui, thấy cái gì cũng quan hỷ. Nhất là quý vị càng lớn tuổi đó thì mình phải càng quan hỷ hơn, quan hỷ với con cháu, quan hỷ với mọi người. Đừng có dễ phiền não quá. Cái gì có hở một chút là phiền não, hở một chút là mình đau buồn. Thì như vậy đó là mình mê lầm, mình thấy không đúng, mình sống không có thực tế. Mình chỉ nhận giặc làm con, nhận cái thân năm quẩn này là mình, nhận cái phiền não là mình, nhận cái tưởng là mình, nhận cái phân biệt hơn thua là mình. Đó là cái chỗ mình nó càng xa. Cho nên tu là phải trở về, trở về với pháp thân, trở về với tâm trong sáng. Cho nên mình không có những cái tâm đó là không có phân biệt đó, là thiện ác tốt xấu. Chứ không phải là nói là vô tâm là trong tâm mình nó không có gì hết. Nhưng mà thực tế là trong tâm của mình xưa nay đã không có, gọi là xưa nay không một vật. Còn tất cả những cái kia đều là cái vật bên ngoài cả. Nhưng mà chúng ta quên cái không một vật này, nhận cái hiện vật bên ngoài, để rồi chúng ta thấy mình có phiền não, mình có cái này có cái kia. Nhưng mà khi mà giác ngộ thì thấy pháp thân này không có vật gì hết, tất cả những cái kia chỉ là những cái tướng bên ngoài. Cái gì có tướng nó đều là hoại cả. Cho nên không có cần là mình phải phân biệt hơn thua gì cả. Thấy nghe biết được rồi, lúc nào mình cũng vui, lúc nào mình cũng quan hỷ với mọi người, lúc nào mình cũng được đủ cái tâm nó an lành. Thì như vậy đó gọi là mình được vô tâm. Khi được vô tâm thì tự nhiên là mình được hợp với đạo thôi. Hợp đạo một cách nó tự nhiên như vậy, không cần phải gượng ép, không cần phải cố gắng, chỉ cần thấy đúng, sống thấy thực tế và phải sống được vô tâm. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm. Tức là dừng tam nghiệp. Tam nghiệp của mình là tam nghiệp là gì? Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Phải dừng được ba cái nghiệp này thì thân tâm mình nó mới lặng, đúng không? Không dừng được tam nghiệp thì thân tâm mình nó không có lặng được đâu. Trong chuyện cổ Phật giáo thì cũng có để một cái câu chuyện. Một dạo nọ có một thiền sư đi đến một cái làng, ngài muốn nghỉ lại một đêm. Thì thường thường mấy thầy thì nghỉ ở tự viện thì nó mới hợp lý, nó cũng dễ sinh hoạt. Cho nên thiền sư này mới đến một cái chùa, nhưng mà lạ lắm, cái chùa này thì nó bị bỏ hoang, tức là không có người nào ở. Thì ngài mới đến, ngài định dọn quét để ngài xin tá túc một đêm. Những người dân cư trong làng thấy một vị thầy đến cho nên thì cũng rất là vui, nhưng mà họ lại sợ cho thầy, bởi vì thầy ngủ lại trong cái chùa đó, mà cái chùa đó đã lâu là không có ai dám tới ở hết. Họ đồn rằng trong chùa có một cái con quỷ, bởi vì cái hàng đêm thì nghe cái tiếng rên rỉ hàng đêm. Thì người theo như người dân họ kể đó, là tự nhiên là khi mà đêm về thì lại phát ra một cái tiếng rất là rùng rợn. Cái tiếng đó phát ra mà lại ngâm nghe một cái câu kệ là lâm bệnh ngọa tại sàng, nhất dạ ẩm kê khang, tức là nằm bệnh ở trên giường một chiều uống súp gà tức là uống súp gà đó. Thì họ nói là trước đây là có một cái ngôi chùa, có một thầy trụ trì, rồi cũng có nhiều đệ tử. Thì khi mà cái vị thầy bệnh á, thì y sĩ họ đến, họ thấy thầy yếu quá, cho nên mới bảo đệ tử đó là bởi vì cơ thể thiếu chất cho nên cần phải uống canh gà. Thì đệ tử nghe thì thương thầy, cho nên á là mới không biết là nhờ Phật tử hay là tự tay mà giết gà, thì nấu một cái bát canh gà cho thầy uống. Thì khi thầy uống, thầy tỉnh dậy đó, thì thầy rất là hối hận. Thầy rầy đệ tử mà thầy lại hối hận. Ngài nói ngài tu một đời mà bây giờ lại uống canh gà, tức là ngài bị ngã mặn, tức là ăn chay mà bị ngã mặn đó. Thì như vậy ngài thấy thầy ngã uổng một đời quá, cho nên ngài giận lên. Khi mà giận lên á thì xui một cái ngài lại trút cái hơi thở cuối cùng ngay trong cái cơn giận đó, cho nên ngài thành một cái con quỷ. Hàng đêm ngài oan ức cái chuyện đó, cứ nói là khi bệnh gọi là lâm bệnh ở trên giường, tức là ngọa tại sàng, nhất dạ ẩm kê khang, tức là uống canh gà, một phải uống canh gà vào cái buổi chiều, chiều tối uống canh gà. Cho nên ngài quẫn ức cái chuyện đó. Thì khi mà ngài mất rồi đó, thì đêm nào cũng nghe vậy, trên đệ tử sợ quá cho nên cuốn gói đi hết, trở thành cái chùa hoang và cũng không ai dám đến ở. Thì vị thiền sư nghe như vậy mới thương tâm, cho nên nói thôi để tôi ở đây, để tối nay tôi nói chuyện với cái con quỷ này. Người thế gian người ta gọi là quỷ thôi, nhưng thật ra nó chỉ là một cái thần hồn mà chưa đi thọ sanh được, bởi vì cái sự oan ức. Cho nên khi mà ngài mới ở đó, thì đêm đó ngài tọa thiền. Thì trong khi mà đêm về ngài tọa thiền, thì bỗng dưng thì lại nghe một cái tiếng rên như vậy, cũng đọc một cái câu như vậy. Thì lúc bây giờ vị thiền sư không có chút sợ hãi, mà chỉ nói thêm hai câu nữa cho nó đủ bài kệ, là ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Hơn là nói thêm, nối thêm hai câu đó, thì con quỷ này mới giác ngộ. Khi giác ngộ rồi, từ đó về sau ngôi chùa này không còn cái tiếng rên rỉ. Tức là nguyên bốn câu là năm lâm bệnh ngọa tại sàng, nhất dạ ẩm kê khang, ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Đó là chỉ cần ba nghiệp, thì chỉ nói là ba nghiệp thanh tịnh, chỉ cần thân khẩu ý thanh tịnh là giống như Phật ở Tây Phương rồi, không có ngại cái chuyện mà chay hay mặn gì cả. Đó là cái chỗ mà giác ngộ đó. Bởi vì thường á là chúng ta khi mà tạo những cái nghiệp quả đều do thân khẩu ý này mà nó tác tạo nên, thì như vậy đó, ba cái là thân khẩu ý mà nó hội đủ là quý vị mới tạo một cái nghiệp gọi là định nghiệp. Thì khi định nghiệp á là quý vị khó mà quý vị chữa được. Nhưng mà làm cái gì mà nó không có đủ ba cái nghiệp này nó kết tụ, gọi là bất định nghiệp. Cho nên quý vị thấy thời Đức Phật đó, Ngài chế ra một cái giới, một cái giới mà cho chư tăng, là mặc dù là bởi vì cái hoàn cảnh phải ăn mặn, nhưng mà Ngài dứt khoát là chư tăng không được giết thú vật và không được biểu người giết cho mình ăn. Tức là không có phải là kêu người ta giết cho mình ăn hay là tự tay mình giết. Thì như vậy đó là hoàn toàn nó không có ý nghiệp ở trong đây. Bởi vì tuy là ba nghiệp nhưng mà cái ý nghiệp nó lại rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ quý vị là đi đứng nằm ngồi, nó đều do cái ý nghiệp của chúng ta mà nó tác thành. Mình nói chuyện đâu có phải là tự gì mình, cái miệng mình nó tự nói được đâu, mà do cái tâm thức của mình nó tác động, cho nên mình mới nói được, thân mình mới làm được. Mình có nhiều tham thì thân mình nó lại nhiều ham muốn, mình có nhiều sân thì thân mình nó lại thường hay nóng giận. Và mình nói chuyện đều là do tâm của mình nó tác thành cả. Cho nên Đức Phật Ngài nắm được cái gốc, cho nên Ngài bảo các vị tỳ kheo là không được tự giết và không được kêu người khác giết súc vật cho mình ăn. Cho nên vì vậy đó là tuy là thời Đức Phật, Ngài cũng như là các thánh giả ăn mặn, nhưng mà thật ra hoàn toàn tâm nó thuần thanh tịnh, tức là không có tâm sát hại chúng sanh, cho nên chỉ ăn mà lại là không có cái tác ý ở trong đó, cho nên cái thức ăn mặn nó trở thành ăn chay. Đó là hai cái nó khác nhau như vậy. Thì như vậy đó là khi mà mình không ý, thì cái vị thiền sư này đó là mới khai thị cho một vị thần hồn này là ba nghiệp mình nó thanh tịnh, tức là mình làm mà không có một cái ý tưởng gì cả thì đã là Phật rồi, không cần phải là khó chịu hay là bực bội gì hết. Đây là cái vấn đề chúng ta chấp thiện đó. Bữa nào quý vị mà ăn chay mà rủi mà người ta bỏ đồ mặn vô là mình thấy là mình đã tội lỗi rồi, thì đó là mình không nên, đó là những cái nó bị lỡ. Cho nên cái lúc mà Hòa Thượng Trúc Lâm đó, Hòa Thượng Thanh Từ sang thời đi hoằng pháp ở bên Nhật đó, thì ở bên Nhật á là mấy thầy ăn mặn không chứ ít ăn chay lắm. Những cái giáo phái họ thường ăn mặn, cho nên đến cái chùa đó thì khi mà mang đồ ăn ra đó, thì ở trên đồ ăn thì đâu có đồ ăn chay, thì trên đó có những cái con tôm cá gì trên đó. Cho nên là Hòa Thượng lúc đó nếu không ăn là đói hay sao, cho nên Ngài mới lựa tôm lựa cá ra, chỉ ăn rau thôi. Ăn cái kiểu như là Lục Tổ Huệ Năng đó, tuy là rau thợ săn đó thì họ ăn thịt, nhưng mà Ngài hái rau Ngài bỏ vào thịt, bỏ vào trong cái nồi thịt. Khi ăn đó thì Ngài chỉ ăn rau thôi. Nhưng mà nói rau mà bỏ trong nồi thịt thì làm gì có cái chuyện mà nó không dính mỡ, đúng không? Nhưng mà Ngài vẫn ăn. Nhưng mà ăn mà bởi vì Ngài không có ý là sát hại chúng sanh, cho nên vẫn gọi là ăn chay. Nghĩ tâm mình nó được thanh tịnh thì giống như Phật bản Tây Phương. Ở đây Ngài nói dừng tam nghiệp thì mới lặng thân tâm, tức là ba nghiệp này là thân khẩu ý, nhưng mà cái ông chủ tức là cái ý, ý nó thanh tịnh thì thân tâm nó đều được thanh tịnh, cho nên là cái thân mình nó sẽ được yên tĩnh thôi. Đạt một lòng thì thông tổ giáo, tức là chỉ có một tâm thôi, tức là thông được cái giáo lý của thiền tổ, giáo lý của Phật, chỉ cần mình một lòng thôi. Thường thường chúng ta là mấy lòng? Chúng ta thường là hai lòng hay là ba lòng, bốn lòng, tức là nhiều lòng lắm. Là bởi vì chúng ta lúc nào, ít khi nào chúng ta chỉ sống một tâm cả, mà chúng ta sống rất nhiều tâm. Làm sao để cho chúng ta sống chỉ được một tâm? Là chúng ta chỉ cần là thấy tất cả các pháp đều là tướng tự tâm, bởi vì tất cả các pháp đều từ tâm mà nó phát ra. Thì như vậy đó, một cái tướng bên ngoài cũng chỉ là một cái tướng tâm của mình. Cho nên thấy cái gì cũng biết là tâm của mình thấy. Mình phiền não, mình thấy phiền não, mình vẫn biết là cái phiền não này cũng chẳng rời khỏi tâm mình. Tuy là cái thân năm uẩn này nó không phải là mình, nhưng mà mình ở trong nhà năm uẩn này thì mình cũng không có được tách rời cái nhà và mình nó ra. Bởi vì mình và thân năm uẩn tuy không có phải là nhau, nhưng mà nó vẫn không rời nhau. Đây nó thuộc về bóng và hình. Chính như vậy đó, là ở nơi muôn pháp chúng ta mới chuyển được hết. Là ở nơi cái thân năm uẩn này bất tịnh mà nó cũng được thuần thanh tịnh. Bởi vì chúng ta không có theo cái duyên nó bên ngoài, thì tự nhiên là chúng ta chuyển hóa được những cái gì mình đang có. Tuy là không phải mình, nhưng mà nó không phải rời mình. Cho nên nếu mà quý vị đi ra ngoài đó, quý vị nói chuyện với người ta, quý vị luận về Phật pháp, quý vị chỉ nói theo một đường là cái thân năm uẩn này không phải là tôi, không phải là của tôi, cái người ta nói không phải của chị thôi cho tôi đi, không phải của anh thôi cho tôi đi, thì như vậy đó là mình lại bị đuối lý, đúng không? Nhưng mà tuy là nói phân tích là không phải là mình, nhưng mà nó không phải rời chúng ta, bởi vì nó chính là bóng của mình. Quý vị xây dựng cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà này là của chúng ta, chứ không phải là nó là ta. Thì như vậy nó và mình chỉ là một thể, không phải là hai. Cho nên nhận định đến cái điều này thì quý vị mới không có phân biệt là nó là thiện ác, nó là phiền não hay là không phiền não. Bởi vì nó với mình chỉ là một thể thôi, có cũng được, không cũng được. Thì như vậy đó, là tâm của mình nó chỉ một lòng thôi. Có phiền não mà mình cũng không có phân biệt, thì cái phiền não này với mình nó chỉ là một thể, tức là một lòng. Mình thấy cái gì, một cái hiện tượng bên ngoài, mình cũng không có phân biệt là mình là cái người thấy cái hiện tượng đó, thì tự nhiên cái hiện tượng đó với mình chỉ là một thể, đó là một lòng. Nghĩa là chúng ta chỉ là một lòng thôi. Thiện ác tốt xấu cũng chỉ là một thể của tâm. Cho nên thiện cũng là cái tướng thiện, ác cũng là cái tướng ác. Cho nên thấy thiện ác mà không phân biệt, thì hai tướng thiện ác này nó đều tự trở về với pháp thân. Cho nên đó là hai cái nó khác nhau. Chính đến chỗ này thì quý vị mới hiểu được cái điều là nói mình tu mà không có thiện ác thì như vậy mình làm ác thì sao? Ví dụ như mình nó không chấp thiện chấp ác thì người ta làm ác, người ta không chấp ác thì sao? Thì như vậy đó là tạo nghiệp nó vô cùng rồi, không có phải là đạo Phật. Bởi vì mình nói không chấp thiện thì cái thiện nó tự tan về pháp thân, không chấp ác thì cái ác này tự tan về với pháp thân. Cho nên cõi này là thuần thanh tịnh, một tâm thanh tịnh, không có tướng thiện và không có cái tướng ác. Thì như vậy đó, đây mới gọi là cực lạc, đây mới là cái chỗ mà pháp thân cũng gọi là niết bàn. Cho nên chúng ta chỉ sống một lòng thôi mà không sống với hai lòng. Thấy tất cả hiện tượng đều biết là tướng của tự tâm, không có phân biệt mình và hiện tượng, thì chỉ là một thể. Một thể tức là một lòng. Phiền não tham sân si mà có phát khởi lên, cũng không phân biệt là mình đang thấy phiền não tham sân si và mình, mà phiền não tham sân si là hai, không còn thấy hai tướng đó, thì tham sân si, phiền não nó tự trở về với tâm của mình. Cho nên á, là chúng ta chỉ một lòng thôi, một dãy tâm của mình, sống chỉ tròn với một cái tâm, thì đây là quý vị thông được tổ giáo rồi. Chúng ta không có cần làm gì cả, một lòng. Người ta nói đó là một lòng vì đạo, thì theo thế gian thì người ta nói là một lòng vì đạo là hết lòng đối với vị Phật pháp, là sống chết với Phật pháp. Đó là hiểu sai. Nói một lòng vì đạo là đối với đạo pháp, chúng ta chỉ có một thể, chúng ta chỉ có một tâm, chúng ta chỉ có một cõi lòng trong sáng, mà nó không có đây kia, nó không có hơn thua. Cho nên quý vị nói thấy đó là Phật giáo thực tế thì nó không có cái chuyện mà nó hơn thua phải quấy, và không có cái sự tranh đấu ở trong đó, là như vậy đó. Bởi vì chúng ta chỉ có một lòng thôi, mà quý vị sống được như vậy đó là quý vị mang đến Phật pháp một cách nó hưng thịnh. Có nhiều người họ hiểu sai lầm, họ nghĩ là ở trong Phật pháp thì chúng ta phải là tranh đấu, nhưng mà không có ngờ khi mà tranh đấu càng nhiều thì lòng sân hận của chúng sanh nó càng tăng, mà lòng sân hận của chúng sanh nó càng tăng thì phiền não nó càng tăng. Mà quý vị thấy một cái cõi nước mà đầy phiền não, đầy sân hận, thì như vậy đây là địa ngục. Vô tình mình đưa chúng sanh, mình đưa mọi người vào cảnh giới địa ngục mà mình không có hay. Đó là những cái chỗ mà hiểu sai của mình. Cho nên là những người họ, bởi vì chúng sanh đó là họ mê tranh đấu, họ mê cái chuyện mà hơn thua. Mình là người tu mà mình cũng mê tranh đấu, mình cũng hơn thua, thì thầy trò đều đi vào trong quả ngục cả, đều đi vào trong cái cảnh giới nó u minh. Bởi vì nhân là phiền não, nhân là địa ngục, thì chết thì sẽ xuống cảnh giới địa ngục thôi. Nhưng mà chúng ta cứ nói là mình làm vậy là mình tốt, làm vậy là hay, đó là cái mê mà chúng ta không bao giờ biết. Mà khi mà học Phật pháp, quý vị hiểu đúng đạo, quý vị phải tu cho nó thật tốt, tu cho nó thật là giỏi, tâm của mình nó thực sự là trong sáng, mạnh mẽ, chỉ một cõi lòng thôi, là từ nơi tâm của quý vị phát ra được một cái năng lượng thanh tịnh kinh khủng. Một cái năng lượng này, một cái tâm tràn đầy này cảm ứng được bao nhiêu người xung quanh, tất cả Phật tử theo mình, tất cả mọi người theo chúng ta đều thanh tịnh và giải thoát, thì tự nhiên quý vị biến thành một cái cõi nước thanh tịnh, biến thành một cái cõi nước thật là an lành, thì thầy trò cùng đi lên. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải nên hiểu, chứ không phải là chúng ta sống theo cái kiểu cái bản năng, cái nghiệp tập, thì mình chỉ đi xuống thôi mà không có rõ được đúng cái con đường. Tại sao chư tổ ngày xưa các vị chỉ tu hành và giác ngộ giải thoát, mà nhờ đó Phật pháp được hưng thịnh? Không có một cái thời nào Phật pháp hưng thịnh mà không có những vị sáng đạo tu hành và đi đúng chánh pháp. Khi mà sáng đạo, nhờ sáng đạo đó rồi dẫn dắt người ta đúng chánh pháp, thì đây gọi là một cái thời hưng long, một cái thời Phật pháp hưng thịnh. Chứ không có cái thời nào mà cứ chiến đấu hơn thua, rồi bạo động, rồi làm những cái chuyện mà nó khác thường, mà làm cho Phật pháp hưng thịnh, để cho mọi người nhìn vào Phật pháp, họ đánh giá Phật pháp rất là thấp, rồi họ thấy là Phật pháp nó đi xuống, đưa những người theo Phật pháp chỉ đi xuống và không có đi lên. Những người thức giả họ chê trách, rồi tinh thần của người tu, của người Phật tử lại đi xuống. Bởi vì tinh thần của người Phật tử là giác ngộ giải thoát, chứ không phải là tinh thần của người Phật tử là tranh đấu hơn thua. Tức là tranh đấu hơn thua là phàm phu tục tử, giác ngộ giải thoát là thánh nhân. Mình là Phật tử thì phải đi theo thánh nhân, tức là phải đi theo Phật tổ. Phật tổ đã đi, mình là người Phật tử phải đi theo. Đây là những người mà đúng theo gọi là người Phật tử. Cho nên á, là nhiều khi á, là mình cứ mượn danh là Phật tử rồi mình lại tranh đấu, thì như vậy đó, gọi là mình mượn danh là Phật tử thôi, mượn Phật pháp để rồi mình tạo cái nghiệp sanh tử, tạo cái nghiệp thế gian. Thì như vậy đó là cái chỗ sai lầm. Cho nên chúng ta phải nhận định cho nó rõ, thà là quý vị không phải là Phật tử, không phải là người tu, không phải là người xuất gia, không phải là người cư sĩ thọ năm giới, thì quý vị làm gì cũng được. Đó là quý vị là đời là mê lầm rồi. Nhưng mà khoác vào trên người mình một chiếc áo ca sa, một chiếc áo lam, một chiếc áo tràng, tự xưng mình là Phật tử, có pháp hiệu pháp danh, mà chúng ta không làm một chút gì giống Phật tổ, thì như vậy là chúng ta mượn áo ca sa mà chúng ta tạo cái nghiệp sanh tử, cái nghiệp thế gian, gọi là mượn đạo mà lại tạo đời. Thì như vậy là nó không có đúng gì với chánh pháp cả, nó uổng đi. Ở đây thầy chỉ nói lên là cái tinh thần của người Phật tử là phải giác ngộ, là phải giải thoát. Mình tưởng như vậy đó là mình không làm được cái gì, nhưng mà quý vị khi quý vị giác ngộ, quý vị sống đúng cái chánh đạo, thì như vậy đó là quý vị đã làm cho Phật pháp hưng thịnh rồi. Người bên ngoài thấy người Phật tử hiền lành, đầy đủ từ bi hỷ xả, đủ trí giác ngộ, đủ cái tâm bồ đề rộng lớn, thì như vậy đã đủ lắm rồi. Quý vị mang đến Phật pháp và quý vị đã báo hiếu được cho Phật tổ, quý vị đã làm cho Phật pháp được hưng thịnh và làm lợi ích cho chúng sanh, và đời sau chúng ta không có bị khổ nữa, không có bị trầm luân nữa. Cho nên chúng ta phải một lòng vì đạo, tức là chỉ một lòng, chỉ một tâm sống ở trong đạo, mà một tâm giác ngộ, một tâm giải thoát, tâm này không có hơn thua phải quấy và được mất gì cả. Thấy tất cả các pháp đều là tướng của tự tâm, thấy tất cả những cái nhân duyên đều là tướng của tự tâm mình, cho nên mình không có phiền não. Sống ở đời nhiều khi quý vị thấy cái này chướng, cái kia chướng, thấy người này phiền não, thấy người kia phiền não, đó là do mình có hai tâm, ba tâm và nhiều tâm. Bây giờ chỉ sống một tâm thôi, cái gì mà quý vị có thể thấy được đều là do tâm của quý vị, cái gì quý vị có thể biết được đều do tâm của quý vị mà biết, cái gì quý vị có thể nghe được đều do tâm của quý vị mà nghe. Mà từ tâm mà có, từ tâm mà phát ra, thì như vậy đó đều là tướng của tự tâm, nó cũng là một tâm của mình. Cho nên không cần phải phân biệt hơn thua phải quấy gì cả, là chúng ta sẽ tự giác ngộ, chúng ta sẽ tự giải thoát thôi. Thì như vậy đó là hôm nay chúng ta học một đoạn là thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Đó là năm cái câu này rất là đầy đủ và rất là ý nghĩa cho chúng ta sống được trọn vẹn, sống thực tế, sống được vô tâm và hợp đạo một cách nó tự nhiên. Ba nghiệp tự thanh tịnh, thân tâm mình nó tự lặng, một thể một lòng. Thì như vậy tông tổ giáo đều thông cả, Phật pháp đều thông cả, đầy đủ ý nghĩa. Thì như vậy đó, người Phật tử, người tu hành được như vậy thì mới xứng đáng là người Phật tử, là đệ tử của Phật, là đệ tử của Thiền Tổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và quý vị nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn.